Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 12 tháng 11, lễ kính Thánh Giô-sa-phát, giám mục Tử Đạo. Đài phát thanh lòng Chúa thương xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của thánh nhân qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Giô-sa-phát sinh năm 1581 ở Vladimir, thủ đô của Volynia, miền Ukraine, rồi sau là một tỉnh của Ba Lan. Dầu cha mẹ ngài thuộc dòng quý phái, nhưng họ đã nhập thương trường với vài thành công và cha ngài đã trở thành nghị viên thành phố. Giô-sa-phát tên rửa tội là Gioan. Trước hết đã học nghề với một thương gia ở Vilna, miền Lithuania, và làm việc với ông tới năm 1604 khi ngài trở thành một tu sĩ nhà dòng Basilio ở Vilna. Các Kitô hữu Ruthenia và Ukraina phần lớn theo nghi thức Byzantine bị phân rẽ sâu xa kể từ khi một số đông các giám mục của họ năm 1596 tuyên bố ở Brest-Litovsk hiệp nhất với giáo hội Roma. Thượng phụ ở Constantinople cố gắng ngăn cản sự chia cắt này khỏi giáo hội chính thống và đã đặt một vị nhiếp chính cho Ruthenia vì mục đích này. Điều này chẳng quen thuộc với các bậc vị vọng địa phương vì họ coi đó như một đe dọa cho sự tự chủ của họ. Nhưng lại được Vương quốc Ba Lan và chính quyền trung ương ủng hộ hoàn toàn. Dẫu vậy, suốt cuộc đời, Thánh Giô-sa-phát vẫn trung thành với viễn quan thiêng liêng và phụng vụ của ngài theo nghi thức Byzantine. Ngài đã học thuộc lòng toàn sách các phép bằng tiếng Slavơ như một đứa trẻ, nắm giữ nghiêm nhặt việc ăn chay theo lịch Byzantine, còn nhặt nhiệm hơn lịch chay tịnh của Roma nhiều. Và kinh nguyện ngài cũng dùng nhiều nhất là kinh nguyện Chúa Giê-xu. Lòng sùng kính được nhiều nhà khổ hạnh và thần trí Kitô giáo Đông Phương ưa thích. Những lý lẽ của người theo chính thống hay giáo hoàng và những thúc đẩy đưa tới đối nghịch chính trị đều vô nghĩa đối với Thánh Giô-sa-phát. Ngài không thể tin được rằng những việc sùng mộ và phong tục của dân tộc ngài và dĩ nhiên của toàn thế giới lại không dung hòa được với sự hiệp nhất và trung thành đối với giáo hội. Lớn lên, thánh nhân phụ giúp cho một thương gia ở Quina, nhưng ngài cảm thấy lý tưởng đời ngài là phục vụ Chúa và cứu vớt các linh hồn. Vì mọi sự ở đời đều mau qua, chóng mất, chỉ có Chúa mới tồn tại. Chỉ có phần dỗi linh hồn mới xứng đáng mọi người tìm kiếm hơn hết. Ngài cầu xin Chúa soi sáng cho ngài phải chọn đường nào và sau cùng đã xin gia nhập dòng Thánh Basilio. Nhờ nhân đức và đời sống thánh thiện, ngài sớm nổi tiếng với những khắc khổ nhiệm nhặt và với kiến thức của ngài. Năm 1614, thánh nhân được chọn làm bề trên nhà dòng. Ngài tuận tụy đào luyện các tu sĩ và luôn nêu gương khắc khổ cầu nguyện cho họ. Nhờ đó, nhà dòng ngày càng phát triển. Các tu sĩ ngày thêm nhân đức chọn lành. Ngài cũng nổi tiếng như là vị hướng dẫn thiêng liêng. Ngài cũng viết nhiều sách tranh luận về thời này, về phép rửa của Thánh Vladimir, về sự giả mạo của các sách tiếng Slavơ. Năm 1617, ngài được thánh hiến làm giám mục Vipiesk với quyền kế vị Đức Tổng giám mục Bisco. Ngài đã làm Tổng giám mục Bisco năm 1618. Được dân chúng kính trọng. Từ ngày lên làm tổng giám mục, thánh nhân càng nỗ lực sống khắc khổ nhiệm nhặt hơn để nêu gương cho hàng giáo sĩ và đoàn chiên. Đặc biệt, ngài dồn hết sức lực vào công việc hiệp nhất trong hội thánh. Vì lúc đó, các Kitô hữu phần đông theo nghi thức Byzantine. Thánh nhân dùng sách vở và lời giảng dạy kêu gọi mọi người trung thành với hội thánh Chúa sáng lập, tuân theo phục vụ Roma. Nhưng có số người phản đối. Ngài cương quyết giữ vững lập trường hiệp nhất, cương quyết với những người ly khai, không chấp nhận cả những nhượng bộ chính quyền trung ương Ba Lan định làm. Thế nên họ thù ghét Ngài và tìm cách ám hại Ngài. Năm 1623, trên đường đi thăm mục vụ trong Tổng giáo phận, khi đang viếng Vitebsk, Ngài bị một đám đông theo tinh thần quốc gia quá khích tấn công chặn đầu và bắn chết. Xác Ngài được đưa về Bieskov, và trên đường về này đã được nhiều người tôn kính, gồm cả những người thù địch của Ngài nữa. Cuộc từ đạo của Ngài đã bảo đảm sự hồi sinh của giáo hội công giáo Slav. Họ khác về phong tục, kỷ luật, phụng vụ và ngôn ngữ với người Ba Lan theo công giáo Roma. Trong khi đó, họ vẫn độc lập, và người Nga vì sự liên kết của họ với Roma. Bởi đó, họ trở thành một trung tâm quan trọng của phong trào quốc gia Ruthenia. Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 năm 1628 đã khởi đầu cuộc án phong thánh cho Josaphat khi mở mộ ra và thấy xác Ngài còn nguyên vẹn. Ngài được phong trần phước năm 1643 và được phong thánh năm 1867. Thánh nhân được tôn phong hiển thánh với thành tích bảo vệ hiệp nhất trong giáo hội. Chính Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã ngợi khen Ngài. Theo kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa thì hội thánh đã được thiết lập để vào thời viên mãn sẽ trở thành như một đại gia đình bao gồm tất cả nhân loại. Và chúng ta biết rằng, cùng với các dấu hiệu khác nói lên đặc tính của mình, hội thánh được nhận thức nhờ ở sự hiệp nhất đại kết. Thật vậy, khi Đức Kitô nói với các tông đồ, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho ta, vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, thì không những người trao cho họ sứ mạng người đã lãnh nhận nơi Chúa Cha, mà hơn nữa, người còn muốn cộng đoàn tông đồ hiệp nhất các phần tử phải liên kết với nhau bằng một sợi dây đôi thật khăng khít. Bên trong là nhờ một đức tin và nhờ đức ái mà Chúa Thánh Thần đổ tràn trong lòng chúng ta. Còn bên ngoài là nhờ quyền bính của một người duy nhất trên tất cả. Vì Đức Kitô đã đặt Phêrô làm thủ lãnh các tông đồ, làm như một nguyên lý vĩnh viễn và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất. Nhưng để cho sự hiệp nhất và hòa hợp này được mãi mãi tồn tại, Thiên Chúa Quan Phòng đã hiến thánh chúng bằng dấu hiệu của sự thánh thiện và tử đạo. Vinh dự đó cũng được ban cho Thánh Josaphat, Tổng Giám mục Pskov, thuộc nghi lễ Đông Phương Lavoni. Chúng ta thật có lý để coi Ngài như cột trụ thời danh và cao cả, nhất là miền ấy. Quả vậy, khó tìm được người nào mang lại vinh dự cho dòng giống Slaver và đã tiếp tục làm được cho phần rỗi của dân người hơn là vị mục tử và là tông đồ của họ. Nhất là vì Ngài đã đổ máu đào để hiệp nhất hội thánh. Ngài cảm thấy Chúa linh hứng thúc đẩy hoạt động để tái lập sự hiệp nhất của hội thánh khắp hoàn cầu. Ngài hiểu có thể cộng tác vào đó nhiều nếu duy trì nghi thức Đông Phương Slaver và dòng thánh Basilio trong sự hiệp nhất và hội thánh phổ quát. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Giám mục Josaphat đầy tinh thần yêu mến, khiến người hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Xin Chúa thương nhậm lời thánh nhân truyền cầu mà ban cho giáo hội cũng được tinh thần yêu mến, và cho chúng con hằng biết noi gương người, không ngại xả thân vì anh em. Nhờ Đức Kitô là Thiên Chúa hằng sống và hiền trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.
Gieo trong đất mềm, bình minh chiếu soi trên mình, ngày mai ước mơ đồng trời, mong mưa tươi gội nương đồng để sinh hoa tốt tươi, nhờ tay Chúa thương vun trồng hạt lúa đơm bông đẹp tươi. Vì xưa Chúa đã chịu hy sinh chết trên thập hình, bằng cái chết đau thương để cứu rỗi nhân sinh tội lỗi. Ngài như hạt lúa chịu tan đi để sinh bông hạt, bằng giá máu yêu thương vì chỉ muốn nhân gian hạnh phúc. Cho con chết đi mỗi ngày tựa như bông lúa mì, vì ai hy sinh mạng mình đời sau chẳng sinh ích gì. Nhưng ai coi thường chính mình chịu tan như lúa mì, ngày sau Chúa cho hồi hưởng hạnh phúc bên Ngài tòa cao. Vì xưa Chúa đã chịu hy sinh chết trên thập hình, bằng cái chết đau thương để cứu rỗi nhân sinh tội lỗi. Ngài như hạt lúa chịu tan đi để sinh bông hạt, bằng giá máu yêu thương vì chỉ muốn nhân gian hạnh phúc. Rồi nhân sinh tội lỗi, Ngài như hạt lúa chịu tan đi để sinh bông hạt, bằng giá máu yêu thương vì chỉ muốn nhân gian hạnh phúc. Ai đi theo Ngài đến cùng bằng tình yêu cháy bừng, tìm quên chính thân phận mình, ngày sau Chúa ban nước trời. Ai hy sinh mạng sống mình vì yêu thương chính Thầy, đừng lo lắng chi mai này, Thầy sẽ nâng niu từng giây. Vì xưa Chúa đã chịu hy sinh chết trên thập hình, bằng cái chết đau thương để cứu rỗi nhân sinh tội lỗi. Ngài như hạt lúa chịu tan đi để sinh bông hạt, bằng giá máu yêu thương vì chỉ muốn nhân gian hạnh phúc. Ngài như hạt lúa chịu tan đi để sinh bông hạt, bằng giá máu yêu thương vì chỉ muốn nhân gian hạnh phúc.